Thưa con có nghe một người nói là khi mà mình cúng dường, mà ví dụ như một người cúng 1 tỷ mà không có phước bằng một người cúng, bằng một người chỉ nấu một cái ấm nước thôi mà cúng dường cho vị tăng đó, thì con có thắc mắc là như vậy đó. Không biết là cái vấn đề cúng dường đó, nó ra làm sao ạ?
trong cái làm phước á, nếu mà mình làm bằng cả thân khẩu ý thì nó tốt hơn. Nhiều khi mình chỉ gửi đi cúng hay gửi đi làm phước hay là gửi đi làm từ thiện gì đó, nhưng mà mình cái bản thân cái người á, bây giờ giả sử như thế này, mình có tiền mình mới muốn gửi đi làm từ thiện, nhưng mà mình chỉ gửi đi tới thôi. Còn cái người á, đích thân họ đi 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 làm, thì cái người mà đích thân đi làm đó đó, có khi họ lại không có tiền để làm, nhưng mà có khi họ họ có phước hơn cũng có. Ví dụ như thế này, là có những người người ta ở nước ngoài, người ta gửi về tiền về để mà nhờ những người trong nước làm từ thiện. Thì những người trong nước người ta là đi làm rất là kỹ càng, người ta đi tới cái nơi mà cái người nghèo để người ta xem cái tình hình những người nghèo đó như thế nào, cụ thể là như thế nào, rồi người ta đến người ta chia sẻ, người ta giúp đỡ này kia đó. Thì cái người mà đích thân mình đi làm á thì có phước hơn, tại vì cái người mà đích thân mình đi làm á thì là mình mới là làm hết cả cả thân khẩu ý của mình. Còn bây giờ ví dụ như ở bên bên Mỹ, ở bên các nước ngoài thì đôi lúc là rất là dễ, họ chỉ cần là qua máy vi tính là họ có thể chuyển cái số tiền nó qua bên kia, là một cái động tác rất đơn giản, là có thể là gửi vào cái tài khoản của cái người mà ở bên này chịu trách nhiệm đi làm á, một cái số tiền chừng nào đó, rồi người bên này mới lấy số tiền đó là đi mua xe lăn, đi đặt xe lăn, rồi mới đem về, rồi mới đưa tới tận nơi chẳng hạn vậy. Hoặc là những trường hợp mà mình ở miền Trung hay bị bão lụt á, thì thường thường đó là ở nước ngoài người ta gửi tiền về, rồi giờ giờ chùa mình chẳng hạn, rồi ngay cả nhờ chùa mình đó, đến tay thầy ấy, thì thầy cũng không có thời gian mà đi làm, thầy gửi về Huế cho mấy sư đi làm. Còn mấy sư đó là phải thuê xe này, rồi chất lên xe này, rồi mới là chợ tới nơi này, rồi mới là phát này. Thì khi mình làm như vậy á, mình mới là làm hết với cái nhiệt tình của mình đó, tức là trong cái việc làm đó nó nhiều cái mặt hơn, đại khái là như vậy. Thế nhưng mà cũng là tùy vào cái tâm, nói chung là cái tâm là chính. Nếu mà cái tâm đó nó được hỗ trợ thêm với những cái thân khẩu nữa thì nó càng tốt, nhưng mà cái tâm vẫn là chính. Thí dụ như là bây giờ một cái người thì người ta thương người nghèo, hay là người ta kính trọng chư tăng, hay là người ta muốn là ví dụ bây giờ thầy nói thầy xây dựng cái gì đó vì lợi ích Phật pháp lâu dài gì đó, thì người ta hoan hỷ, người ta cúng tiền. Thế mà bây giờ mình giả sử như mình ngay mình ở đây đó, thì cái người làm ví dụ như là cái người thờ họ làm, thì họ lại là mặc dù bản thân họ làm đó, nhưng mà trong cái làm của họ lại là lười biếng đi một chút, hay là ăn gian một chút, hoặc là bản thân ví dụ như thầy đứng ra làm, nhưng mà khi khi thầy làm rồi thì họ làm sai, họ làm này kia, rồi thầy bực mình nổi sân rồi chẳng hạn. Thì như vậy á, thì có làm có cái mình tự làm á thì tốt, nhưng mà cũng có khi nếu mà mình tự làm á mà nó lại là cái tâm của mình lại là không có trong sạch, tức là khi mình làm với thân khẩu ý nhưng mà không trong sạch á thì cũng không có phước. Thành ra trong cái phước đó nó có nhiều mặt, và mình coi là nếu mà cả thân khẩu ý đều đều tốt thì là đầy đủ nhất. Nếu không á thì cái tâm là cái chính. Còn mà nhiều khi mà có thân khẩu ý nhưng mà cả thân khẩu ý mà lại nó hơi pha pha trộn ở trong đó, tức là có tốt có xấu có gì đủ thứ trong á thì nó cũng không được. Còn có cái này mới là đáng nói này, tức là một người làm mà một cái người mà đứng ngoài chỉ hoan hỷ thôi, nhưng mà có khi á cái đứng ngoài hoan hỷ đó mà họ có phước cũng có. Tại vì cái người làm á đôi lúc ngay cái bản thân người làm đó, khi làm á họ lại là làm mà trong đó có khi thì hoan hỷ, khi thì bực mình, khi thì ngã màng, khi thì thế này thế kia đủ thứ. Cho nên á là trong đó nó có trắng đen gì trong á, nhưng mà trong khi đó một cái người đứng ngoài thì là người ta hoan hỷ, người ta không có tiền, người ta muốn làm nhưng mà làm không được, người ta thấy người khác làm người ta rất là hoan hỷ, thì người đó chỉ có thuần túy là cái tâm hoan hỷ thôi, nhưng mà là cái phước của người ta là bởi vì cái tâm hoan hỷ đó nó tròn vẹn. Còn cái người kia làm là có làm nhưng mà trong đó nó xen lẫn với cái ngã màng, cái sân si, cái gì trong đó, thành nó bớt đi cái phước của họ đi. Thì nói tóm lại là cũng là cái quan trọng là cái tâm của mình đó.
Thì cái việc tập khí công nó có hỗ trợ trong cái vấn đề tu thiền được tốt hơn không thầy?
Thầy á thì thường hay nói như thế này, cái sự tu tập của mình á không phải là rèn luyện, mà là sự tu tập chính là để loại bỏ đi cái bản ngã, cái tham sân si, những cái này cái kia. Thế nhưng mà cái luyện tập nói như vậy không có nghĩa là không tất cả mọi thứ đều không luyện tập à, mà cái luyện tập như thế này á thì lại tốt. Thí dụ như bây giờ mỗi bữa sáng là vậy, cũng tập, nói chung là mình gọi chung là tập dưỡng sinh. Trong dưỡng sinh đó có thể là khí công, có thể yoga, có thể đủ thứ à, trong đó tức là mình kết hợp đủ thứ trong đó. Nhưng mà những cái đó là nó có tính chất giống như là đói ăn khát uống thì là được. Ví dụ như bây giờ hồi đó thầy đau cái tay, tự nhiên cái tay của thầy là hai cái tay tự nhiên nó bị bại liệt luôn, đưa cái tay đưa lên mà viết á, là phải cầm cái tay này nhấc cái tay này lên mà viết, mà nó nặng kinh khủng, mình viết một cái là nó muốn rớt xuống à. Thế thì thầy đi khám bệnh thì cái ông bác sĩ đó ông mới chỉ cho thầy một cái tập, cái cách tập mà mỗi ngày là phải tập nhiều lần. Lúc đầu là mỗi ngày mình phải tập nhiều lần để cho đến khi nó hết cái đau tay. Thế thì á là lúc đó thầy phải tập, ngày nào cũng phải tập. Lúc đầu là phải cách một tiếng đồng hồ tập một lần à, rồi sau đó là khi mà nó đỡ đi rồi á thì là mình một ngày tập mấy 2-3 lần thôi. Rồi dần dần á là bây giờ thầy còn lại là tập một ngày một lần. Nhưng mà cái tập là như vậy á là để cho nó ngăn ngừa đừng có bị rơi vào cái tình trạng mà cái tay bị bại liệt như vậy. Thì thầy cũng chỉ lại cho nhiều người thì cũng thành công, tức là tay họ bại liệt ấy, là thầy chỉ cho cách tập đó thì nó hết. Thì ông bác sĩ đó ông nói rằng là cái tập đó nó tốt hơn là mình uống thuốc. Cái uống thuốc đó là phù thôi, mà cái tập là chính. Thì bởi vì khi mình không biết cho nên mình tập mình đưa lên cái đau là mình sợ lỡ mà nó đau rồi nó trật cái gì trong sao, cho nên mình không dám đưa. Nhưng mà ông bác sĩ nói thì mình mới có niềm tin, là bởi vì người ta thông suốt cái điều đó cho nên người ta nói mình tin. Ông nói là tập mà càng đau thì lại là càng mau lành. Nhưng mà cái đau của mình đó là mình tự tập thì nó hay hơn là tập cái vật lý trị liệu, bởi vì vật lý trị liệu là nó có lập trình. Thế còn bên mình là mình tự cảm nhận mình biết. Ví dụ như cái lúc mà cái tay của mình nó chỉ đưa ra cỡ ngang đó là được rồi, chứ không cách nào mà đưa ra thêm nữa. Thì cứ ngang đó cho đến khi nào mình đưa ra thẳng được là đưa à, hoặc là khi mình đưa thẳng lên như vậy được thì là đưa. Nhưng mà lúc đầu đưa nó cũng cong cong vậy chứ đâu có thẳng. Thành ông nói là mình cứ tập cỡ ngang nào thì mình cứ tập ngang đó. Như vậy á, trong cái tập này á, là nó mang tính chất là đói ăn khát uống, tức là mình tạm sử dụng cái đó để mà giải quyết cái gì đó, hoặc là đau lưng. À, bây giờ cỡ cái tuổi của thầy đó, nếu mà mỗi bữa sáng mà không tập á, thì cái ngày đó nó sẽ là đau lưng hoặc là nó thế này thế kia được thứ hết đó. Cho nên á, là ngày nào cũng phải sáng dậy là cũng là tập. Thì như vậy cái tập đó không phải là rèn luyện, không phải rèn luyện để mà đạt được cái gì hết á, mà nó chẳng qua là vì đói thì phải ăn mà khác thì phải uống đó, hay là giờ đau lưng thì phải tập thôi, chứ không phải vì gì cả thì được. Còn mình ví dụ như mình hằng ngày vì mình hít thở là thiếu oxy, do cái điều kiện hít thở của mình như thế nào đó, cho nên mình ngồi mình tập để mình hít thở sâu, thì để giải quyết cái chuyện là cho cái khí huyết nó lưu thông thì được vậy thôi. Nhưng mà nếu mà rèn luyện để mà với một cái mục đích gì đó mà để cho mình trở thành cái này cái kia đó thì cái đó là không nên. Bởi vì là giải quyết tạm thời thì được, giống như cái xe bây giờ mình sử dụng cái xe để mình đi hàng ngày, mình đi làm, đi học, đi dạy gì đó, bây giờ nó hư đâu mình sửa đó, đương nhiên là phải sửa cho mình bỏ thì cũng được. Thành ra cái mà cái tính chất tập luyện để mà duy trì, để mà sửa cho cái chiếc xe nó ổn định để mình sử dụng á thì nó khác. Còn mình cố gắng luyện tập để mà đạt được cái này cái kia thì cái đó là cái tham vọng, thì hai cái đó nó khác nhau. Cho nên nó là khí công yoga hay là thái cực quyền hay là cái gì cũng được hết, cái gì mình giải quyết được những vấn đề của cuộc sống của mình thì vẫn cứ được. Nhưng mà là không nên là xem đó như là một mục đích của cuộc sống, mà nó chỉ là hỗ trợ thôi, còn cái mục đích của cuộc sống là khác, ý nghĩa của cuộc sống là khác, là cái mà mình sống để mình học ra bài học giác ngộ của cuộc sống á, cái đó mới là quan trọng.
Cái đường đi á thì theo con biết á, tập khí công ở cái tức là cái này, phương pháp này á, thì theo con biết hình như là của bên Cao Đài, tức là nó vận hành cái vòng tiểu chu thiên và vòng đại chu thiên, nó cũng giúp cho cái tâm tĩnh lặng. Nhưng mà ý con nói là trong cái việc mình tu thiền á, thì cái phần khí công này nó sẽ giúp cho cái cơ thể nó được kinh an, tức là như vậy á, thì khi con không biết là trong cái vấn đề tu thiền khi mình quán thọ chẳng hạn, thì nhờ cái thân thể tập luyện như vậy á, thì cái cảm giác đau nó rất là ít. Như vậy nó có ví dụ như nó có thuận lợi hoặc là nó có trở ngại trong cái vấn đề quán thọ chẳng hạn. Quán thân thì mình có thể dùng cái khí công này, mình có thể quán thân rất là tốt, vì lúc đó là cái ý mình ở đâu á, là mình có thể biết rõ cái cơ thể mình chỗ đó. Nhưng mà khi tới cái quán thọ á, thì vì á, là cái cơ thể như vậy nó rất là kinh an, rất là nhẹ nhàng, cho nên á, cái việc quán thọ những cái đau, cảm giác đau để mình gọi là vượt qua nó thì nó gần như nó không có nhiều để mà mình phải cảm nhận nó. Thì ý con nói là trong cái ví dụ một người mà tập như vậy rồi á, khi mà tập về học thiền để mà quán những như vậy á, thì nó có những cái trở ngại gì không? Tại vì tất cả đều hiểu rõ rằng cái Phật quả là cao nhất và phải học tất cả những cái điều mà Phật dạy để mà đạt tới cái quả đó, còn tất cả những cái khác chỉ là phương tiện mà thôi, nó không phải là mục đích để mình đạt đến. Dạ, xin phép.
Thì cái này là nó rất là rõ ràng, cái thân của mình á, cái thân và cái cả tâm luôn, chứ không phải là thân không, tức là cái thân tâm này, cái danh sắc này đó, nó là một cái phương tiện để mà mình giác ngộ. Tức là qua cái thân tâm này mình mới giác ngộ ra được vô thường, khổ, vô ngã, mình giác ngộ ra được cái chân lý của cuộc sống. Thì trong đó là mục đích là để cái sự giác ngộ đó mục đích là để mình sống thuần pháp, mình sống tùy duyên thuần pháp và vô ngã vị tha. Cái mục đích là như vậy. Vì vậy cho nên là đạo Phật thì là chú trọng đến cái phương diện mà hoạt động của nó, cái mà hiệu năng của nó. Ví dụ như thế này, trong yoga đó hay là trong các cái tập luyện á, ví dụ như tập thể dục, thì người ta có mục đích chủ yếu là cái thân cho nó mạnh khỏe, hay là tập thiền định, thì người ta có cái chủ đích đàng hoàng là cái tâm được an lạc, cái tâm được ổn định an lạc. Nhưng mà đạo Phật á thì lại không đặt cái mục đích mạnh khỏe hay là đặt cái mục đích mà an lạc đó làm chính, mà là đặt cái mục đích khác. Thí dụ là cái mục đích thay vì cái thân á, là làm sao để cho cái thân được là mạnh khỏe, được an lạc, thì bây giờ là sử dụng cái thân đó để mà làm lợi ích cho mọi người. Mà để cái mục đích của cái phục vụ cho mọi người đó, nó cũng để là xả ly cái bản ngã đi, xả đi cái ta đi, thì nó chỉ là cái thân tâm này chỉ là cái phương tiện để mà qua đó mình thực hiện được những cái mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cho nên á, thực ra là có đôi lúc nếu mà mình muốn cho cái tâm nó hoàn thiện quá hay là cái thân nó hoàn thiện quá thì lại không dám làm cái chuyện tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Nó lại khổ vậy đó. Ví dụ như thế này, giả thế mình nói là bố thí ba la mật, mà có người người ta là dám là bố thí cả cái thân mạng, bố thí mắt, bố thí cái bộ phận này bộ phận kia để cho người khác, thì như vậy người ta đâu có nghĩ đến cái thân mình là mạnh khỏe. Mà cái chuyện bố thí đó, cái mục đích chính đó, là để mà xả ly, tức là mình có khả năng có thể là bỏ mạng sống đi cho chúng sanh mình vẫn làm được. Thì như vậy là cái mục đích mà của đạo Phật không phải là làm thế nào để cho cái thân tâm này nó trở nên hoàn chỉnh, mà chỉ là cái thân tâm này nó là vô thường, khổ, vô ngã thôi, chứ không có hoàn chỉnh gì được. Nhưng mà mình chỉ là tập để duy trì cái thân tâm đủ để mình có thể thực hiện được cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha thì được. Còn nếu như mình đặt nó quá cao ở cái mức là tâm phải được ổn định như thế này, phải được an lạc như thế kia, thân thì phải luôn luôn mạnh khỏe thế này thế kia, thì đúng là lúc đó mình sẽ không còn niềm thân, niềm thọ, niềm tâm, niềm pháp một cách là đúng với cái thực tánh của nó nữa. Mà lúc đó là mình lại muốn nó trở thành như một cái điều kiện mà tốt đẹp nhất mà mình mong muốn, thì nó lại là ngược lại với cái con đường mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cho nên á, mặc dù đạo Phật vẫn có thể có thiền định, vẫn có thể có thần thông, vẫn có thể là do cái vị đó biết cách ăn uống, biết cách tập thể dục thế nào này kia cho nên vẫn mạnh khỏe, nhưng mà không xem đó là cái chuyện chính. Tạm thời giống như là mình ổn định cái thân này để mình làm cái việc mà chính của mình là cái giác ngộ giải thoát hay là từ giác giác tha, thì vẫn là có tập chẳng phải không tập, nhưng mà cái tập đó vẫn đi trên cái con đường mà giác ngộ giải thoát thì nó đúng hơn. Đại khái là như vậy á. Cho nên á, mình phải coi chừng, bởi vì nếu mà không khéo thì lại đi quá xa về thiền định, hay là đi quá xa về cái tập luyện thân thể, thì lại nó mất cái hướng mà xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh tánh trí giác ngộ niết bàn đi. Đại khái là vậy. Chứ còn vẫn làm được chứ không phải không? Thì có nhiều vị ấy lại quá đi, cho nên đâm ra nói không, bây giờ chỉ có tu giải thoát thôi. Tu giải thoát thôi cho nên nó là nói bây giờ nói tập thể dục sẽ đổ đấu cân. Nhưng mà là cái chuyện đó không quan trọng, chuyện đó là tùy theo mỗi người đang ở trong cái hành nào, cho nên mỗi người là mỗi hành. Nhưng mà nó, mình chỉ là cảnh giác là đừng có để rơi vào cái những cái tập luyện với những cái mục đích mà nó lại sai đường đi vậy thôi. Chứ còn cái nào cũng được hết á, tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp nếu như mình biết sử dụng nó cho cái con đường giác ngộ giải thoát.
Dạ con chào thầy. Dạ trước tiên con xin bày tỏ lòng tri ân đến với thầy. Dạ trước đó thì trước khi mà chưa được học theo pháp của thầy giảng thì con chưa biết thế nào là tu á thầy. Dạ cứ nghĩ tu đơn giản là xuất gia niệm Phật rồi cầu về một thế giới an lạc nào khác á thầy. Nhưng mà sau khi mà con học được pháp của thầy thì mỗi ngày thì con đều nghe băng đĩa của thầy, mặc dù là con chưa có được trực tiếp để học trọn đủ được cái khóa thiền mà thầy giảng. Thì con nhận biết được thế nào là tu Dạ thì mỗi ngày con đều tỉnh thức đó thầy, theo như theo thầy nói đó là tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác, thì đó là cũng như là sự sáng suốt định tĩnh và trong lành, thì con kiểm soát được thân khẩu ý của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì con vẫn biết là con còn đang bị kẹt ở đây. Có nghĩa là mỗi ngày thì có những giây phút con đầu con rất là căng thẳng, con kiểm soát hơi thở của con rất là chặt, đầu con nó căng thẳng mặc dù là con không làm gì hết. Con kiểm soát, con không muốn nó nghĩ bất cứ vấn đề gì. Thì sau đó thì con lại nghĩ tới lời giảng của thầy là con áp dụng là thất giác chi, thì con sẽ thực hiện là sinh an và định và xả. Thì con thấy tâm con nó giãn ra từ từ lại. Dạ rồi có những lúc mà con chán nản, con không muốn làm việc, thì con lại áp dụng theo bốn cái giác chi đầu. Đó là tinh tấn niệm trật pháp giác chi, niệm giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Thì trong mỗi ngày với thầy, con có vài tiếng đồng hồ con căng thẳng thì con lại áp dụng cái đó. Rồi những ngày con như thế kia thì có những giây phút con thấy rất là an lạc, tự tại, không lo nghĩ gì hết. Thì rồi những giây phút căng thẳng đó thì đôi khi con lại đọc hầm theo bốn câu thơ của thầy. Chẳng hạn như là mặc dù mắt con đã ngậm nhìn hoa đốm năng xăng, thì mặt tình hoa đốm tâm như niệm mỉm nụ cười, thì con lại thấy tâm mình nhẹ nhàng ra. Thì mỗi ngày con đều như vậy với thầy, thì con không biết là con có đi đúng được cái hướng của thầy nói hay không đó thầy. Mà con những cái giây phút nhức đầu sao con lại không muốn nhức đầu như vậy nữa thầy, mà nó vẫn bị hoài thầy. Có một ngày nó sẽ bị những vài tiếng như vậy đó thầy.
Nhức đầu á?
Dạ nhức nó nhức đầu rồi nó căng thẳng như đó thầy. Rồi tay chân nó căng lại, chẳng hạn như có đôi khi con đang nói chuyện với người bạn đó, mà trong cái cuộc đối thoại đó tự nhiên cái con bị đứng lại. Dạ. Cái đầu nó căng ra. Dạ rồi cái từ từ cái con phải xả từ từ ra thì nó mới đỡ lại đó thầy. Dạ nó mới là bình thường trở lại. Dạ
rồi, tức là dạ, thứ nhất là thầy khen con là đã ứng dụng khá tốt cái bài học mà con nghe trong pháp thoại hoặc là nghe thầy giảng, và con ứng dụng như vậy là khá tốt. Thì bây giờ vẫn cái về phương diện đó thì con vẫn cứ tiếp tục bình thường thôi, đừng có, tức là càng ngày càng tự nhiên lại, chừng nào là càng tốt chừng đó. Tức là mình cứ sinh hoạt gì đó thì mình cứ là ngay nơi sinh hoạt đó mình tròn vẹn trong sáng với cái sinh hoạt đó, sáng suốt định tĩnh trong lành với cái sinh hoạt đó là được, không cần phải quá là căng thẳng, không cần phải quá là tinh tấn quá. Cái chữ tinh tấn tức là mình thường trở về tròn vẹn với mình đó, tức là tinh tấn, chứ không phải là tinh tấn là mình phải cố gắng quá nhiều. Tự nhiên, nhớ là tự nhiên mà vô tâm. Có cái là đó, tức là có cái đối tượng hay là cái cuộc sống á, hay là tất cả mọi sinh hoạt á, là phải để tự nhiên. Và cái tâm của mình á thì mình chỉ thấy thôi, cho mình không cố gắng để được cái này, để được cái gì cả. Cho nên á là cái tâm nó lại là vô tâm là tốt. Cho đừng có quá cố gắng nhiều quá. Thì có thể là trước đây khi mà con chưa biết, cho nên khi sống á nó có bị thường bị rơi vào cái tình trạng căng thẳng. Thì cái tình trạng căng thẳng đó nó trở thành ra một cái giống như một cái lối mòn. Mà nếu mà mình thiếu cái cảnh giác một cái, thiếu cái sự mà trở về tròn vẹn trong sáng với mình một cái, thì nó vào cái quỹ đạo của cái căng thẳng đó liền. Cho nên nó là nó lại rất dễ bị trở lại. Vậy thì bây giờ mình cứ bình thường thôi. Nhớ, còn nhớ thêm hai yếu tố là trong cái việc mà mình tu tập á, là tự nhiên và vô tâm là quan trọng lắm. Cái tánh biết của mình á, mà nó càng vô tâm chừng nào á thì cái tánh biết nó càng sáng chừng đấy, mà mình càng hữu tâm chừng nào á thì cái tánh biết nó càng mờ đi. Nhớ là như vậy nè. Cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là lơ là, mà vô tâm ở đây là cái tâm rỗng lặng trong sáng thôi, không có ý đồ gì cả, mình chỉ thấy thôi, em hết thân tâm mình như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ mình đừng có lên án nó hay là mình cái gì hết á, tức là nó làm sao mình cứ vậy. Có người thì đạt được những cái trạng thái an lạc thì nói là con bây giờ con áp dụng pháp của thầy, bây giờ con an lạc lắm, thì cũng coi chừng, bởi vì á cái đó là cái phụ, cái đó không phải cái chính, cái mà mình vẫn cứ thấy mình mới chính. Chứ còn nếu mà có được an lạc thì cũng tốt, nhưng mà không sao, không an lạc cũng vẫn cứ mình cũng cứ thấy, mà an lạc mình cũng thấy, vì cuộc đời nó nhiều mặt cho nên mình kể đó, mặt nào cũng được hết á. Nhưng mà một là khi mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác một chút á, thì nó có thể là rơi vào cái quỹ đạo của cái mà căng thẳng trước đây, đó là một. Thứ hai á là về bệnh lý, tức là có thể về trong cơ thể của con á, ví dụ như là âm hư cũng có thể làm cho cái đầu của mình nhức đầu, hay là cái gì, nó nhiều thứ lắm, nó nhiều thứ mà nhức đầu như vậy. Tức là cái nhức đầu nó có rất nhiều lý do. Vì vậy cho nên á, mình chỉ là cái quan trọng là về phương diện mà tâm á, thì mình làm sao mà mình cứ là thư giãn buông xả rồi thoải mái, và mình chỉ là trong sáng sáng suốt còn vẹn với chính mình một cách tức là tự nhiên thoải mái thôi, thì là nó sẽ bớt dần cái căng thẳng đi. Còn nếu như nó mang cái tính là cái bệnh lý, tức là ở trong cơ thể mình có thể là nó thiếu cái gì đó, thì có khi mình chỉ cần đi bắt mạch và ông thầy thuốc ông là mà là bộ thêm dương hay bộ thêm âm gì đó, nó làm cho cơ thể mình điều hòa lại nó hết. Nhưng mà có một cái điều thế này, cái nhức đầu hay là một cái bệnh gì đó trong con người mình á, nó cũng có một cái tuyệt vời của nó. Nếu mà mình mà lúc nào cũng mà khỏe không á, thì có khi mình sẽ sinh ra dễ vui. Mình mà con người mình mà nếu mà mình hoàn toàn 100% mà thoải mái, lúc nào cũng thấy là mình khỏe, lúc nào cũng thấy là thoải mái, thì có khi mình mất cảnh giác. Cho nên cái bệnh đó, nó cũng là một cái đau nhức nào đó, nó cũng giống như là lôi mình về với thực tế đó. Cho nên có những cái bệnh, có những người suốt đời có những cái bệnh mà cuối cùng á lại họ lại thành công. Khi mà thầy qua Úc thì năm vừa rồi là thầy có qua là Adelaide. Trước đây là thầy chưa có đi Brisbane với là Adelaide. Khi thầy qua Adelaide thì ở đó họ rất nhiệt tình. Nghĩa là đón thầy về từ trên máy bay về nhà một cái là ngồi là hỏi đạo ngay lập tức. Thì trong cái buổi nói đạo đó thì có một cái người là có một cái chứng nhức đầu mà kinh niên, tức là nhức đầu thường trực luôn. Thì anh ta nói, anh ta kể lại là anh đã dùng tất cả mọi thứ, nghe nói thuốc gì hay là cách chữa gì là anh cũng đều chữa hết đó, nhưng mà cũng không có thành công. Thế thì là nó cũng cái duyên. Anh bắt đầu nói thuộc kề đó. Thì lại thầy lại trong buổi giảng đó là thầy lại giảng về cái chuyện là mình cứ là nó đau nhức đầu thì cứ để nhức đầu đó, mình đừng có đối kháng lại với nó, đừng có muốn là hết nhức đầu, mà chỉ nhức đầu là mình cứ cảm nhận cái nhức đầu đó thôi, tức là nhức đầu thì mình cứ để nhức đầu thôi. Thì anh mới là nói rằng là đúng là như vậy, bởi vì là tức là bây giờ là thầy nói thì là anh tin hơn nữa, chứ trước đây anh cũng đã bắt đầu buông xuống và cứ để nó như vậy thôi. Thì bây giờ anh là hiểu rằng là để với nếu mình cứ để như vậy, tâm mình cứ vận rộng lặng trong sáng, đừng có đối kháng, đừng có muốn nó phải thế này thế kia gì hết á, thì bây giờ anh lại thấy rằng là cái nhức đầu đó nó không còn là một cái áp lực đối với anh nữa, mà trước đây là một cái áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ anh vẫn bình thường thôi, tức là nhức đầu thì cứ nhức đầu, bởi vì nó có thể là có những cái bệnh lý mà nó nếu mình do cái nghiệp với là do cái gì đó mà mình có thể là suốt đời mình như vậy. Nhưng mà thầy thầy có phát hiện ra một điều này, là tất cả cái gì mà đến với mình đó, trong cuộc sống đó, đều có giúp ích cho mình hết. Nếu là có nhức đầu hay là có đau bụng hay là có cái gì đó, thí dụ như thầy á là hay bị đường ruột, nhờ vậy cho nên bớt tham ăn. Thế cũng hay chứ, chẳng thôi là thầy mà hễ mà cái bụng thầy mà tốt một cái là thôi ăn quá trời á. Bây giờ nhờ đau bụng cho nên mình ăn vừa vừa phải là chút đại khái vậy. Cho nên cái gì trong đó nó cũng có cái hay của nó trong á. Mà cái mà mình bị đó chính là cái đang điều chỉnh mình, tức là mình thiếu cái gì đó cho nên nó bị cái đó. Mình bị cái đó đó thì là chính là nó đang nhắc nhở mình. Vì cái chính của cái cuộc sống này đó là thế này, cái mục đích mà tối thượng của đạo Phật á là nội tâm thanh tịnh và thấy đúng thực tánh của các pháp, tức là giác ngộ giải thoát là vậy đó. Tại mình chưa thấy đúng thực tánh của các pháp cho nên mình mới là mong muốn thế này thế kia, tức là vô minh thì là có ái dục. Bây giờ tất cả mọi cái mà đến với mình trong cuộc sống là nó giúp mình hai cái điều đó, tức là nó giúp mình nó là tạm thời gọi là giữ được thăng bằng, hoặc là an ổn thanh tịnh ngay trong tất cả những cái biến động của cuộc sống. Cho nên nó là những cái biến động, những cái mà làm cho mình mà xáo trộn đó đó thì chính là giúp cho mình nó ổn định. Cho nên thầy có nói một cái câu mà là chính cái sự mà bất ổn đó, là đang đưa đến ổn định. Nhưng mà mình muốn ổn định đó, thì đang tạo ra bất ổn. Một cái bất ổn nào đó trong mình đó, thì nó chính cái bất ổn đó nó đang đưa đến, đang giúp cho mình đó, là đưa đến ổn định. Mình lại muốn loại cái mà bất ổn nó đi để ổn định đó, thì chính là mình đang làm cho nó mất ổn định. Cho nên bây giờ cái gì mà đến với mình đó, mà mình tưởng đâu là nó là tai họa đó, thì thực ra nó đang giúp mình điều chỉnh cái gì đó. Thầy thấy rất rõ là cái bệnh đường ruột của thầy là rất rõ, là bởi vì hễ mà bữa đó mà hơi ham ăn một chút xíu là có chuyện liền. Cho nên nó nhắc nhở mình đó, hồi nhỏ là thầy cực kỳ ham ăn luôn. Ham ăn rồi đến nỗi mà ông thân của thầy nói ăn gì mà ăn gì vậy, cứ la thầy hoài vậy. Mẹ thầy thì binh vực, nói bây giờ nó ăn được thì cho nó ăn đi. Ba thằng thì không cho ăn gì mà ăn gì vậy, mà đúng là ăn quá nhiều cho nên sau này bị đường ruột. Cho nên đó là cái gì trong cuộc sống này nó đến mình là đều là nó có một cái mục đích điều chỉnh cho mình hết đó. Những trở ngại, những cái khổ đau, những cái gì trong cuộc sống này nó đều có cái kỳ diệu của nó. Cho nên đó là cái điều mà điều lợi ích thứ nhất, là cái nhức đầu đó làm cho con luôn là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thầy mới nói là ví dụ như cái người mà họ lâm chung đó, có người cho rằng là một người lâm chung mà họ rất là khỏe mình tự nhiên rồi họ ra đi là tốt, mà thầy nói chưa chắc, có khi đau nhức mới tốt. Bởi vì sao đó? Vì đau nhức là cái tâm lúc đó nó chỉ là chú tâm vào việc đau nhức thôi, tức là nó nhờ cái đau nhức đó mà nó chỉ còn nó tròn vẹn với thực tại hơn. Còn nếu nó mạnh khỏe là bắt đầu tâm bay nhảy muốn chuyện này chuyện kia đủ thứ rồi. Nhưng mà chính cái lúc mà cái đau nhức đó thì lúc đó người đó chỉ có tròn vẹn cái đau nhức. Bởi vì nó đau nhức một cái thì mình phải cái tâm mình phải lôi về với cái đau nhức đó, cho nên không chạy đi đâu được hết. Hóa ra là những cái người đó là chết là tốt. Cái đó là lạ lắm, bởi vì cái này thầy đã nói nhiều lần rồi đó, chính bản thân thầy đó, có một lần muốn chết rồi. Nhưng mà chính là vì nó đau cực kỳ đau, không chịu nổi, thì lúc đó nó lại hoàn toàn là yên tĩnh. Trong cái lúc mà nó đau cực kỳ đau đó thì lúc đó mình mới là thực sự là yên tĩnh, nên mình mới thấy được cái giá trị của cái yên tĩnh trong lúc đó là cái nào. Chứ còn khi mà mình mạnh khỏe thì mình đâu cần yên tĩnh đâu chứ. Thì lúc đó cái tâm của mình nó chạy lang thang đâu á. Cho nên nó là cái đau đó chắc chắn là có một lý do gì đó mà tốt đẹp nữa. Thì con cứ giống như con đã thực hành nên là tốt rồi đó. Bây giờ cứ khi nào đau như cứ thấy đau như thôi, thì là từ đầu nó hết thì hết gì mà không hết gì mà kể nó. Chuyện nói chuyện của nó, chuyện nói chuyện của pháp mà chuyện của mình.
Trước đây thì con không có biết gì về y lý hết, con là kỹ sư điện cung cấp điện cho cái thành phố này. Thì có một lần về quê rồi con mới phát tâm là con sẽ học về y để mà giúp đỡ mọi người. Tại vì là ông tổ của dòng họ là cũng có một người làm nghề y, là học y cứu nghèo á, là chỉ giúp người nghèo thôi. Người nào khó khăn quá đi thầy lang, không có tiền đi thầy lang là tới là ông giúp. Thì con cũng giống vậy. Và con từ khi phát tâm như vậy á, thì gặp gỡ rất là nhiều người cũng có cái tâm giống như vậy. Rồi sau đó thì con mới bắt đầu, con đã nghiên cứu về Phật Pháp là lâu rồi, nhưng mà con đi theo pháp môn thiền. Thì trước đây con đi theo là thiền đốn ngộ của thầy Di Lực, nhưng mà sau này thì vì con chưa thấy cái việc mà phát cái bồ đề tâm nó không có phù hợp với lại cái chỗ này, vì trong này là không nói gì tới cái bồ đề tâm, tức là cái như nãy thầy nói vị tha giúp đỡ mọi người. Tại vì con coi là mình sống ở đây là mình phải báo được cái tứ ân, tức là ân Phật, ân cha mẹ, ân thầy tổ và ân chúng sanh. Cho nên hễ làm gì mà báo ân đó được, mình cố gắng mình làm, thì cái con đường tu tập nó mới được tốt, nó ít có cái trở ngại. Cho nên con mới quyết tâm là con phải đi cái con đường như vậy, thì con mới làm cái công việc này. Thì con thấy công việc này thì sau khi con học về y lý thì con thấy rằng khi mà cái người thầy mà dạy con là kết hợp giữa cái khí công và y lý, thì thầy mới phát hiện ra một cái phương pháp lý luận về y lý rất là hay và chữa bệnh rất là hay. Tại vì con thấy trước đây các vị thầy thuốc thì hầu như là không biết gì về khí công, còn các cái thầy khí công thì lại không biết nhiều về y lý. Cho nên khi mà ông thầy ông kết hợp hai cái đó lại thì giải thích mọi cái rất là rõ ràng, và cái phương pháp chữa trị nó rất là nhanh. Và con đã hình thành được một cái hệ thống về y lý và sử dụng trong thực tế là kết quả rất là nhiều. Đó thì con cũng xin nói như vậy. Cho nên con thấy rõ ràng mọi người thì được phân ra làm gọi là ba loại bệnh. Bệnh về thân, thân là do mình ăn uống không đúng, do cái thời tiết, thời khí thay đổi làm cho mình có thể bệnh. Bệnh về tâm là do mình có những cái suy nghĩ nó ảnh hưởng tới cái thân này, nó cũng gây ra bệnh. Và bệnh về nghiệp, thì cái này thì như nãy thầy nói rõ ràng, có những cái bệnh mà người ta phải nhờ đó để mà người ta có thể hướng tới cái sự giải thoát. Thì ở đây con chuỗi là chữa cái bệnh về thân và tâm thôi, còn riêng bệnh về nghiệp á thì con nói là cần phải có những cái sự tu tập thì nó mới giải được cái nghiệp đó thôi, chứ còn ở đây không có chữa những cái bệnh về nghiệp. Đấy, con xin phép nói vậy. Thì cho nên là vì nào nếu mà thấy rằng nếu mà mình á mà có cái bệnh về thân và tâm á thì vẫn có thể chữa được, nhưng mà bệnh về nghiệp thì cần phải có những vị thầy như thầy đây thì có thể hướng dẫn để giúp mình á là vượt qua cái nghiệp đó để mà hướng tới cái an lạc và giải thoát. Cảm ơn.
Thì cái đó cũng tốt đó. Tức là qua những cái quan sát của mình về thân tâm, rồi về cái vận hành của vũ trụ, về dịch lý, rồi trong đó nó có liên hệ đến cái thần, rồi ý khí hình của cái đó là những cái mà dịch lý. Thì trong đó nó có những cái liên hệ về tâm, rồi về thân, về khí. Do đó đó, nếu mà thông suốt những cái đó thì mình chiêm nghiệm để mình học hỏi được về cái bản thân con người, về vũ trụ, thì cái đó là cũng tốt. Thực ra trong cái quá trình giác ngộ nó phải có trải qua những cái giác ngộ đó. Tuy nhiên thầy chỉ nói thế này thôi, là cái mục đích đó vẫn là để giác ngộ, chứ mục đích không phải là giải quyết. Mục đích không phải là để giải quyết, mà mục đích là để giác ngộ thôi. Mình giác ngộ và mình giúp cho người khác giác ngộ. Giúp cho người khác giác ngộ có nghĩa là mình chỉ để cho người ta thấy ra giác ngộ như thế nào để người ta từ mình chiêm nghiệm để giác ngộ, thì cái đó là cái chính. Còn á là nếu như á, là trong cái mà mình điều chỉnh thân tâm á, là cũng có đúng, nhưng mà điều chỉnh thân tâm đúng với cái mục đích mà như hồi nãy thầy nói đó, tức là đúng với cái mục đích giác ngộ giải thoát á, thì là cái điều chỉnh đó là đúng. Còn nếu như mình điều chỉnh cái thân tâm để cho mình nghĩ rằng là có thể có một cái thân tâm mà hoàn hảo á, thì cái đó là cái mục đích nó sai đi. Vì cái mục đích á, là qua cái thân tâm đó để mình giác ngộ ra được cái nguyên lý vận hành của bản thân mình hay là của trời đất. Thì khi mà mình nắm vững được cái nguyên lý mà vận hành đó, đó thì mình không còn làm sai. Thì không làm sai đó chính là tùy duyên thuần pháp. Và khi mà mình sống tùy duyên thuần pháp rồi mình thấy ra rồi mình giúp cho người khác, thì cái đó là đúng cái con đường mà giác ngộ giải thoát của đạo Phật, hay là từ giác tha của đạo Phật. Nhưng mà nhiều khi mình đi quá đi á, thì nó lại là lệch qua một cái hướng khác. Cái hướng lại là mình muốn là hoàn chỉnh cái thân, hay là hoàn chỉnh cái tâm, hay là hoàn chỉnh cái gì đó. Thì thực ra đó, thực ra chỉ mục đích là giác ngộ thôi, chứ cái hoàn chỉnh đó là vốn trời đất đã hoàn chỉnh sẵn rồi. Thực ra trong thân tâm mình cũng như trong trời đất á, là tất cả đều hoàn chỉnh rồi. Học là học ra cái mà sai lầm của mình, nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm, cho nên làm cho nó xáo trộn cái mà đã hoàn chỉnh đó. Chứ không phải là mình cố gắng để mà mình hoàn chỉnh được một điều gì cả. Cái hoàn chỉnh, tất cả cái hoàn chỉnh đều là mình học ra được cái lệ vận hành của trời đất. Mà khi mình sống đúng với cái lệ vận hành đó thì tự động nó hoàn chỉnh. Thì cái hoàn chỉnh đó là hoàn chỉnh của trời đất, chứ không phải là hoàn chỉnh của mình. Thế nên cái điều đó là cái điều mà mình cần phải nắm vững. Trong cái việc tu tập á, là nắm vững. Trong cái quá trình mà giác ngộ bản thân mình á, thì nó quá nhiều thứ lắm. Quá nhiều cái phương diện để mình học. Cho nên nó là học như vậy cũng là tốt. Nhưng mà xem đó như một phương tiện để mình giác ngộ bản thân mình và cuộc sống, hay là mình làm cái việc mà là vô ngã vị tha thì mới là đúng, mới là tốt. Còn nếu như mình mà chỉ cần lệch cái mục đích đi một chút thì mình là sẽ là lệch lấy cái hậu quả của cái mà cái quan niệm sai lầm liệt. Thì cái đó mình phải từ khám phá để mà thấy ra cái điều đó. Có ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì nghỉ sớm, lần sau học tiếp.
Là bình tĩnh sáng suốt trong lành đó này. Vậy cái tâm con nó không có ổn định thì niệm Phật, có con hỏi thầy là niệm câu gì để cái tâm mình nó ổn á thầy? Niệm Phật á thầy.
Thì cũng được, tức là cũng có cái niệm Phật cũng được. Niệm Phật là một cái pháp môn mà đơn giản, có hiệu quả. Nhưng mà nó là hỗ trợ thôi. Hỗ trợ cho cái việc khi mà mình mà tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, mình có khả năng là trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình được, với thực tại được. Hay là mình có thể thần trọng chú tâm quan sát trong từng giây phút thì mình không cần nữa. Nhưng mà lúc đầu cái tâm mình nó rối loạn quá, nó chưa có không ổn định được thì có thể nên niệm Phật. Niệm Phật á, thì bên Nam Tông á, là niệm Arahang Samma Sambuddho. Giống như cái câu mà bữa trước mình đã học đó, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì á, bây giờ mình để Arahang Samma Sambuddho. Là vì như thế này, cái niệm Phật bên Nam Tông á, nó khác với cái niệm Phật của các cái tông phái khác. Ở cái chỗ này là các tông phái khác á, niệm Phật tức là niệm cái vị Phật đó, vì một vị Phật nào đó. Còn Nam Tông á, là niệm cái ân đức của tất cả chư Phật, dù quá khứ hiện tại vì lai gì thì cũng đều là Arahang Samma Sambuddho hết. Arahang là thanh tịnh, Samma Sambuddho là sáng suốt. À, cho nên á, mình niệm Arahant Samma Sambuddho là mình hướng đến cái sự thanh tịnh sáng suốt của chư Phật, mà đồng thời là để cho mình cũng thanh tịnh sáng suốt. À, bởi vì khi mình niệm cái thanh tịnh sáng suốt thì mình cũng là thanh tịnh sáng suốt. Cho nên á, cái mục đích niệm của mình á là cái tâm mình nó là tạp niệm này, vọng niệm này, thức niệm này. Thì bây giờ mình niệm để cho cái tâm đó là thanh tịnh sáng suốt lại. Cái tâm á, vốn nó là thanh tịnh sáng suốt rồi, chứ không phải là mình làm cho nó thanh tịnh sáng suốt được. Mà bây giờ tâm mình nó cứ là vọng niệm này, tạp niệm này, rồi thức niệm này, cho nên á, cái niệm đó nó chạy đi đâu á. Thì bây giờ mình niệm Arahant Samma Sambuddho để cho cái những cái tạp niệm nó dẹp cái tạp niệm nó đi. Khi nó dẹp đi cái tạp niệm nó đi đó, thì nó lại trở về lại với cái bản tánh mà thanh tịnh sáng suốt của cái tánh biết của cái tâm mà mỗi người đã sẵn có. Cho nên cái này nó rất khoa học. Hễ mà nó hết tạp loạn thì tự nhiên nó thanh tịnh thôi chứ. Bên đây mình niệm Phật để trở về nơi mình. Mà tất cả chúng sanh đều đã sẵn có một cái tánh biết là thanh tịnh sáng suốt. Cho nên bây giờ con cứ niệm là Arahant Samma Sambuddho, niệm hoài. Lúc nào niệm hết trơn, niệm cho niệm để cho nó đừng có suy nghĩ gì cả, đừng có lo sợ gì hết. À, cho đến một cái lúc, thì cái này thầy có dạng rồi, đến một cái lúc mà khi mà con cảm thấy rằng là mỗi lần mình niệm như vậy á, là tâm nó lại nó sáng suốt, nó thanh tịnh sáng suốt lại, thì con ngưng niệm lại, ngưng niệm lại, và mình thấy là mình đang làm mọi việc mà đang vẫn thanh tịnh sáng suốt. À, rồi nó tạp niệm nó khởi lên lại cái mình niệm nữa. Mà lúc đầu á, thì niệm liên tục, niệm mấy tuần lễ, mấy tháng luôn, niệm liên tục như vậy để cho nó bớt cái này. Rồi sau đó đó mình ngưng đi một lát mà mình vẫn thấy là thanh tịnh sáng suốt thì mình không niệm. Được một lát thì nó lại khởi lên lung tung lại, mình niệm nữa. Niệm 2-3 tiếng gì đó nó hết, nó thanh tịnh sáng suốt lại thì thôi. À, cứ vậy á. Cứ vậy một hồi á, khi mà con đã bắt đầu là thấy là mình đủ thanh tịnh sáng suốt rồi á, thì lúc đó mình bắt đầu là ví dụ như là cầm cái ghế đưa qua đây để lại, mà mình làm toàn bộ cái việc đó nó vẫn thanh tịnh sáng suốt, tức là con đã tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi, đã thần trọng chú tâm quan sát rồi, đã sáng suốt định tĩnh tông lành rồi, thì như vậy không cần niệm cũng được. Nhưng mà tự nhiên có một cái chuyện nó tới, nó làm cho mình xáo trộn, đang là bình yên vậy, đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi đàng hoàng, đang sáng suốt định tĩnh tông lành tốt đẹp vậy đó, tự nhiên nó có một cái chuyện mà nó đột xuất quá, nó làm cho mình nó là mất thăng bằng. Mất thăng bằng mà nếu như mình trở lại được, mình trở về tròn vẹn trong sáng với mình lại được thì thôi, mình thần đồng chú tâm trong quan sát được trong mọi việc thì thôi. Mà nếu không được, niệm tiếp niệm ít bữa gì đó, hoặc là niệm mấy lần. Bây giờ thầy cũng vẫn cứ niệm á, có đôi lúc chỉ cần niệm 2-3 tiếng gì đó là thấy là xong rồi đó. Đến một cái lúc mà cái niệm của mình nó đã thấy rõ ra cái ý nghĩa thực của cái niệm đó rồi đó. Chỉ cần nhớ tới một cái là nó đã trở về lại được rồi, không cần niệm nữa.
Là một cái phương tiện mà các vị mà theo hạnh Bồ Tát á, dùng cái phương tiện lực này để mà, có phải là dùng cái phương tiện lực để mà độ cho chúng sanh không, phải không thầy? À, thầy có thể nói về cái phương tiện lực được không thầy?
Cái từ lực, tha lực là cái đó chỉ nói cho trong trường hợp mà khi mình còn cái bản ngã. Khi mình còn cái bản ngã thì mình mới thấy là cái bản ngã của mình nó còn nhiều thiếu sót, cho nên mình cần một cái tha lực để bổ túc cho cái bản ngã của mình. À, do đó đó, khi mà mình còn nói tới tha lực tức là mình vẫn còn bản ngã. Khi mà không còn bản ngã nữa đó, thì lúc đó mình đã trở về với pháp, thì trong pháp á là nó không có tha lực hay tự lực gì cả, mà chỉ còn là một cái, nếu mà giả sử như mình nói đó có một cái năng lực, thì cái năng lực của pháp lúc đó là tất cả đều là năng lực của pháp, chứ không còn là tự lực hay là tha lực nữa, bởi vì không còn cái bản ngã nữa. Thầy có hồi sáng nay thầy mới giảng cái chuyện đó, thì nó đại khái mình lấy ví dụ như thế này. Trong cái biển thì bên này có một cái sóng nhỏ, bên kia có cái sóng lớn, thì cái sóng nhỏ nó thấy mình nhỏ quá cho nên mình phải nương tựa cái sóng lớn đó à, cho nên nó mới có cái tự lực với tha lực. Nhưng mà khi mình đã nhận thức ra được là mình là nước, chứ không có sóng lớn sóng nhỏ gì cả, sóng lớn sóng nhỏ chỉ là tùy duyên thôi, còn sóng lớn cũng là nước, mình cũng là nước, thì lúc đó đã trở lại với tánh nước rồi thì không còn có tự lực tha lực gì nữa. Vâng. Đó. Còn phương tiện lực là như thế này. Đây là phương tiện lực này. Cái ông đó đó, ông cũng bị bệnh đường ruột như thầy á. Ông ăn không được. Ông ăn không được thì là thầy thuốc tới là cho uống thuốc bổ rồi cho đủ thứ thuốc hết á. Thì càng uống chừng nào là ông này càng ăn không được. Thì có cái ông kia, ông mới tới, ông biết rồi à, thì anh chàng này là nhà giàu là thiếu hoạt động, cho nên ông mới nói thế này, anh là bị ma nhập rồi, anh là anh đi qua cái đình đó, cho nên cái đình đó nó có cái ông thần đình đó đó, ông mới của phạt anh cho nên anh bị bệnh đó à, quầy anh đó. Bây giờ anh là làm một cái bó roi mà bằng cây dâu, rồi mỗi ngày á là anh chạy, buổi sáng sớm là anh cầm một sợi dây cái roi, anh chạy thật nhanh tới cái làng đó, anh đập vô cái đình làng đó, anh đập vô cái cột đình đó, đập cho khi nào mà nó toe cái roi dâu đó đi rồi á, là anh phải lo mà chạy về thiệt nhanh, chứ còn mà anh chạy chậm là nó rượt theo á, chạy về thiệt nhanh. Ngày mai anh làm nữa, thì anh làm mới có 5 cái roi thôi, cho tới chưa hết 100 nữa thì đã bắt đầu thấy ăn ngon rồi. Cái đó gọi là phương tiện lực à, phương tiện lực tức là mình dùng một phương tiện gì đó mà có thể là người ta giúp cho người ta vượt qua cái gì đó à. Ví dụ như có một cái người cứ phân vân hoài, bây giờ con không biết là làm thế này hay là con làm thế kia, cứ phân vân hoài cho nên ngủ không được. Thầy mới dùng một phương tiện lực là thế này. Thầy nói bây giờ mình nó không thể nào mà cái tâm trí của mình nó nhỏ hẹp lắm, cho nên mình không thể nào mà mình là biết được là cái nào đúng cái nào sai hết. Bây giờ mình chọn cái này lỡ sai sao, chọn cái kia lỡ sai sao. Thì bây giờ con cứ tin tưởng vào, hoàn toàn là tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng vào chư thiên họ mách bảo cho. Bây giờ con làm hai cái tâm, một cái tâm là cái này, một cái tâm là cái kia, con đến con lạy Phật, lạy Tam Bảo rồi xin nguyện Tam Bảo, rồi xin nguyện chư thiên. Con bốc một cái, xin là cho con chỉ đạo cho con là con bốc một cái cho đúng. Thế rồi á, bóc một cái đúng cái nó ra một cái lúc đó khỏi phân vân, giờ cứ làm theo vậy là khỏi mất ngủ chứ có gì đâu. Thì cái đó gọi là phương tiện lực. Cái đó mà, nhưng mà cái người mà sử dụng phương tiện lực đó là phải biết rất rõ, biết cái tâm lý hay là biết cái này cái kia, biết rất rõ để giúp cho người ta vượt qua được một cái mà người ta đang là, bây giờ nó cứ tiếp tục như vậy thì là người ta sẽ căng thẳng rồi là coi chừng sẽ đưa đến tòa nhập ma. Cho nên bây giờ nói như vậy cái là tôi lại ngủ ngon liền lập tức, bởi vì chọn đường cái rồi. Mà cái này là không phải mình chọn mà là chỉ đạo của Tam Bảo, của chư thiên mà, cho nên mình tin là bây giờ cứ làm theo như thế này thôi. Nhưng mà bởi vì thầy biết rất rõ rằng là thực ra chọn cái nào cũng giống nhau thôi. Nên sao chọn cái nào cũng giống nhau thôi, bởi vì chọn cái này thì học bài học nấy, chọn cái kia thì học bài học kia thôi, chứ đâu có gì đâu. Thầy nói chọn cái nào thì cũng tốt thôi, chứ không có sao hết. Cái người ta phân vân là bởi vì người ta người ta cứ nghĩ đến cái chuyện là mình chọn cái việc đó thì nó sẽ tốt hay như thế nào, được cái gì. Chứ còn nếu là bài học để giác ngộ đó thì chọn cái nào cũng học ra thôi, được thôi, chứ có gì đó, phải không? Thì cái đó gọi là phương tiện lớn. Cho nên là đôi lúc các cái vị tổ thường hay sử dụng một số phương tiện, thì lúc đầu là các vị đó sử dụng cái phương tiện thôi, không ngờ sau này nó trở thành lập thành ra một cái tông phái, mà cái tông phái đó nó đưa đi quá xa, đi một hồi là cái phương tiện đó cũng là trở thành ra là phản tác dụng luôn. Chứ còn là cái đó là cái phương tiện mà người ta ứng vào một lúc nào đó thì là rất là tốt. Rồi, nghỉ.
Y đàng nô nhang tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhang tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhang tê nàng hôn tu su kê ta hôn tu nha ta yô.